Hôm nay là Chủ nhật, chúng ta lại lắng nghe lời Chúa, không phải trực tiếp từ phúc âm, nhưng mà gián tiếp qua miệng của vị đại diện người, đó là Đức Giáo Hoàng Francisco, về cái bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho từng Chủ nhật, mà Chủ nhật này là Chủ nhật thứ 21 thường niên năm B. Vậy bây giờ Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta gì trong bài phúc âm đó? Thân mến chào anh chị em. Bài phúc âm cho phụng vụ hôm nay là phúc âm Thánh Gioan đoạn 6 từ câu 60 tới 69. Cho chúng ta thấy phản ứng của đám đông và của những người môn đệ về bài nói của Chúa Giêsu sao phép lạ những ổ bánh được tăng bội. Chúa Giêsu đã mời gọi họ hãy suy diễn cái dấu chỉ ấy và hãy tin vào người. Đấng là bánh thực sự từ trời xuống, thứ bánh sự sống, và người đã mặc khải cho biết rằng thứ bánh người sẽ ban ấy chính là mình của người và máu của người. Đó là những lời lẽ nghe có vẻ ngang ngược, khó nghe đối với con người ta. Đến độ vào lúc ấy, như phúc âm cho biết, nhiều môn đệ của người đã bỏ đi, tức là họ không theo vị thầy này nữa. Bây giờ, Chúa Giêsu mới hỏi 12 vị. Các con cũng có muốn ra đi hay chăng? Nên Phêrô thay cho cả nhóm, khẳng định các vị quyết ở lại với người. Lạy thầy, chúng con còn biết theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Chúng con đã tin và đã nhận biết rằng Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đó là một lời tuyên xưng đức tin tuyệt vời. Chúng ta hãy vắn tắt nhìn vào thái độ của những ai rút lui, không còn theo Chúa Giêsu nữa. Việc bất tin tưởng này, từ đâu mà có vậy? Đâu là lý do cho việc tẩy chay này? Những lời lẽ của Chúa Giêsu đã làm bùng lên một tệ hại cả thế. Người đã nói rằng, Thiên Chúa đã quyết định tỏ mình ra và hoàn thành ơn cứu độ bằng tính chất yếu hèn của xác thịt loài người. Đó là mầu nhiệm nhập thể. Việc Thiên Chúa nhập thể là những gì khoái gở, gây trở ngại cho những con người ấy. Thế nhưng, thường cũng cho thấy cả ở nơi chúng ta nữa. Thật vậy, Chúa Giêsu khẳng định rằng, thứ bánh cứu độ thực sự, thứ bánh truyền đạt sự sống đời đời, là chính thịt của người. Vì thế, để được hiệp thông với Thiên Chúa, trước khi tuân giữ lề luật hay chu toàn các chỉ thị của đạo giáo, cần phải sống mối liên hệ thực sự và cụ thể với người đã. Bởi ơn cứu độ từ người mà có, nơi việc nhập thể của người. Tức là, người ta không được theo đuổi Thiên Chúa một cách mơ màng, tưởng tượng ra những gì là lớn lao cao cả quyền thế. Nhưng Ngài cần phải được nhận biết nơi nhân tính của Chúa Giêsu, để rồi nơi cả nhân tính của anh chị em chúng ta gặp gỡ trên đường đời nữa. Thiên Chúa đã biến mình thành xác thịt, và khi chúng ta nói điều ấy theo kinh Tin Kính vào ngày lễ Giáng sinh hay vào lễ truyền tin, chúng ta quỳ gối xuống thờ lạy mầu nhiệm nhập thể. Thiên Chúa đã biến mình thành thịt và máu. Ngài đã hạ mình xuống tới độ trở thành một con người như chúng ta. Ngài đã khiêm hạ tới độ gánh vào thân mình những đau khổ và tội lỗi của chúng ta. Và vì thế, Ngài xin chúng ta đừng tìm kiếm Ngài ở bên ngoài đời sống và lịch sử, mà nơi mối liên hệ với Đức Chúa Kitô cũng như với anh chị em của chúng ta. Tìm kiếm Ngài trong đời, nơi lịch sử, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Anh chị em thân mến, con đường dẫn đến cuộc gặp gỡ Thiên Chúa là ở mối liên hệ với Chúa Kitô cũng như với anh chị em của chúng ta. Ngay cả đến hôm nay đây, việc Thiên Chúa mặc khải nơi nhân tính của Chúa Giêsu vẫn có thể gây ra tệ hại và không dễ gì chấp nhận đâu. Đó là những gì Thánh Phaolô gọi là cái điên rồ của phúc âm trước mắt những ai tìm kiếm các phép lạ hay những gì là khôn ngoan trần thế. Tính chất quái gở tệ hại này được tiêu biểu rõ ràng nơi bí tích thánh thể. Trước mắt thế gian thì có nghĩa lý gì khi quỳ gối trước một miếng bánh chứ? Tại sao trên đời này lại có những người cần phải được chuyên cần nuôi dưỡng bằng thứ bánh này chứ? Thế gian cảm thấy thật là quái gở. Trước việc làm kỳ diệu của Chúa Giêsu, Đấng đã sử dụng 5 ổ bánh và 2 con cá để nuôi hàng ngàn người, thì hết mọi người đều tung hô người và muốn tôn vinh người làm vua. Thế nhưng, khi người dẫn giải cho họ biết rằng cử chỉ ấy là dấu chỉ về sự hy sinh của người, tức là về việc người hiến ban sự sống của người, hiến ban thịt và máu của người, và những ai muốn theo người thì phải nên giống người, nên giống như nhân tính của người, được dâng hiến cho Thiên Chúa và người khác, thì bây giờ là xong. Vị Giê-xu này không còn được yêu thích nữa. Nhân vật Giê-xu này đã khiến chúng ta hoảng lên. Trái lại, chúng ta lại cần phải lo rằng nếu người không làm cho chúng ta hoảng lên khi chúng ta đã có thể hạ thấp sứ điệp của người xuống, chúng ta hãy xin ơn biết để bản thân mình được khơi động lên và hoán cải trước những lời sự sống đời đời của người. Xin rất thánh Maria, vị đã cưu mang người con Giê-xu của mẹ nơi xác thịt và đã liên kết bản thân mẹ với hy tế của người, giúp chúng ta luôn làm chứng cho đức tin của chúng ta trong cuộc sống thực hữu của chúng ta.
Đã không cho ta khi ta cười trên nước mắt người, một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản trắng, và người đã trên tay ta bằng một tay trên cô đơn kia thập giá, nhưng ta nhớ luôn tình thương biểu công của Đấng Chúa Trời Giêsu. Suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù rằng tôi trên đường về với Chúa Cha. Giêsu chính là người đó, Giêsu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ 21 thường niên 5B hôm nay. Và cái câu mà em có thể dùng để trở lại với cái bài huấn từ rất là hay này của Đức Thánh Cha. Chúng ta thấy cái câu cuối cùng không? Khi mà Chúa Giêsu làm việc kỳ diệu, biến 5 ổ bánh và 2 con cá thành nhiều, đáng lẽ chỉ nuôi được một người thôi, là cái em bé mang 5 ổ bánh và 2 con cá đó, thì bây giờ nuôi cả 5.000 người, chưa kể đàn bà và con nít, thì mọi người đều thấy được là quá sự cái ông này, như vậy là ông ấy đặc biệt quá, chưa hề thấy trong trời đất này và trong lịch sử cứu độ của dân Do Thái của họ nữa chứ. Vì thế nên ai cũng tung hô người và muốn tôn vinh người làm vua. Đấy, chúng ta thấy không? Con người ta là như vậy. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong bài này. Những ai mà hay tìm kiếm những sự lạ lùng á, phép lạ, vân vân, những cái gì quyền năng á, quyền thế đấy, thì khó gặp Chúa lắm. Rất là khó gặp Chúa và hay bị nhầm lẫn. Ma quỷ nó không làm được những cái đó các anh chị. Ma quỷ nó không làm được. Chẳng hạn như là nó đem chúng ta lên tới nóc đền thờ. Phục ấy, giống như nó mang Chúa Giêsu lên nóc đền thờ vậy. Thì ai mà làm được điều đó? Thì chúng ta phục nó ngay. Thì phải có những ai, thì đây Chúa Giêsu cũng vậy. Ai có thể làm nó 5 chiếc ổ bánh và 2 con cá hóa ra nhiều quá như vậy? thì đúng là quyền năng rồi. Đó, do đó nên con người ta chỉ có thích cái đó thôi, xu hướng về cái đó thôi. Mà những ai mà hay tìm kiếm những cái đó đó, khó lòng nhận ra Chúa lắm. Bởi vì sao? Chúa lại tỏ mình ra nơi những cái mà không như ý họ nghĩ. À, nó còn vậy nữa. Rồi, chúng ta sẽ nói đến cái đó sau khi trở lại cái bài huấn từ truyền tin này. Nhưng mà em đang nói cái đoạn cuối, là cái đoạn mà sau khi thấy Chúa Giêsu làm việc kỳ diệu cho họ ăn uống no nê còn dư như vậy, thì họ muốn tôn Chúa làm vua. Nhưng mà cho tới khi mà Chúa nói đến cái vấn đề là cái cử chỉ mà Chúa nuôi họ như vậy đó là ám chỉ sau này Chúa sẽ hy sinh mạng sống để cho con người được sống. Đấy, cái đó mới là cái chính yếu của việc làm phép lạ bánh hóa ra nhiều. Bánh hóa ra nhiều đây giống như là một dụ ngôn cho họ biết rằng, hay là báo hiệu cho họ rằng sau này họ sẽ được sống dồi dào hơn, thay vì chỉ có ăn bánh và cá lúc bây giờ rồi lại đói. Nhưng mà sau này họ sẽ được sống đời đời, không bao giờ đói nữa. Và chỉ có sự sống đó, chỉ có ở nơi thịt và máu của Chúa. Và chỉ có ai ăn thịt và máu của Chúa, họ mới được cái sự sống thần linh bất diệt, không bao giờ đói ấy nữa thôi. Thế là sau khi họ nghe thấy như vậy thì họ tháo hỏa tam tinh lên. Họ cuống lên. Họ không chấp nhận. Cho Chúa dè luôn. Giê-xu này không còn được yêu thích nữa. Nhân vật Giê-xu này đã khiến chúng ta hoảng lên. Làm cho họ tá hỏa tam tinh là hoảng lên là như vậy. Và bây giờ Đức Thánh Cha nói với chúng ta một cái câu đáng suy nghĩ. Chúng ta hãy suy nghĩ nha. Cái câu này nè. Ngay sau đó Đức Thánh Cha nói gì? Trái lại. Chúng ta lại cần phải lo lắng rằng nếu người không làm cho chúng ta hoảng lên khi chúng ta đã có thể hạ thấp sứ điệp của người xuống. Chúng ta có hiểu câu này không? Có nghĩa là chúng ta cần phải hoảng lên thì chúng ta mới có thể nhận ra chân lý được. Còn nếu không á, chúng ta không hoảng lên á, giống như chúng ta đang mê ngủ á, Chúa đánh thức chúng ta giật mình dậy. Đấy, đấy là hoảng lên đấy. Thấy không? Những người đang ngủ say, đang say mê một cái gì đó, rồi Chúa đụng vào cuộc đời của họ. Chúa làm cho họ đau khổ, thử thách, bị thất bại, không đạt được những cái họ mong muốn, đang tìm kiếm, say sưa tìm kiếm, bỏ Chúa tìm kiếm, bỏ lễ tìm kiếm, bỏ gia đình mà tìm kiếm, bỏ mọi sự mà tìm kiếm. Thì Chúa làm cho họ đụng đầu, ngã xuống đất, giống như là Phao-lô đi bách đạo và đã ngã xuống đất vậy. Đấy, làm cho Phao-lô hoảng lên. Và chính vì cái hoảng lên đó đó mà sao Phao-lô đã trở lại. Thấy không? Cái đó em đã từng nói rồi, các anh chị ơi. Muốn gặp Chúa phải hoảng lên, phải có đau khổ, chứ không phải là cứ chẳng có gì xảy ra là chúng ta tưởng nó đạo đức ngon lành đâu. Tốt lành chưa phải là thánh thiện nhá, nhớ kỹ đấy. Tốt lành chưa phải là thánh thiện. Đấy, cái người thanh niên giàu có đến hỏi Chúa, tôi phải làm việc gì để được sống đời đời? Thì Chúa nói giữ các giới răn. Anh đã hỏi giới răn nào? Thì Chúa kể ra thì anh ta nói tôi đã giữ từ nhỏ rồi. Đấy, có phải anh ta tốt lành không? Giàu mà không hư, mà còn đạo đức nữa thì hiếm lắm. Nhưng mà anh ta không thánh thiện. Bởi vì sao vậy? Không có theo Chúa được, không có từ bỏ được, vẫn còn quyến luyến của cải, vẫn biết là không tham lam, nhưng mà vẫn còn quyến luyến nên chưa có nước trời làm của mình, chưa sống trọn lành được. Và vì chưa sống trọn lành, do đó nên con người vẫn cứ buồn buồn, chán chán. Đó, anh ta buồn rầu bỏ đi. Thấy không? Cái buồn rầu của anh ta đó đó. Và cứ khắc khoải là làm gì để được thế nọ, để được thế kia mà không làm được. Do đó nên cái vấn đề ở đây đó là chúng ta đừng cứ nghĩ là chúng ta cứ đi thờ đi lễ là ngoan đạo thế là xong đâu nhá. Phải được Chúa làm cho hoảng lên. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nhắn này, chúng ta cần phải lo lắng rằng nếu người không làm cho chúng ta hoảng lên, có nghĩa là người không làm chúng ta ngã ngựa, người không làm cho chúng ta nghĩa là tỉnh ra, thì chúng ta nguy hiểm đó. Chúng ta sẽ say mê. Đấy, có những người mà đạo đức, say mê cái đạo đức của mình đến nỗi khinh người khác là khô khan, xa lánh những người khô khan, coi thường những người khô khan. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta đang mê man giống như là pha-ri-siêu luật sĩ vậy, cho mình là công chính, người khác là tầm thường tội lỗi. Đấy, rồi khi mà Chúa đụng vào chúng ta một cái là chúng ta nói gì? Lạy Chúa, con sống tốt lành mà sao Chúa để con khổ vậy? Trong khi thằng kia con nọ nó tội lỗi mà sao nó gặp toàn là tiếng bay vậy? Đấy, 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 chúng ta cứ thấy không? Cứ như vậy để biết là chúng ta tới đâu, đã gặp được Chúa chưa? Và hay là chúng ta chỉ tìm kiếm mình thôi, chứ đâu có tìm kiếm Chúa đâu. Đọc kinh xem lễ là cũng chỉ tìm mình thôi. Đó, nói là ngày không đi lễ không chịu được. Nhưng mà khi mà Chúa thử thách ta, chúng ta lại càng không chịu được nữa. Thì có nghĩa là gì đấy? Hãy đặt lại vấn đề. Thì em đi vào cái câu cuối cùng để cho chúng ta thấy được là tình trạng chúng ta như thế nào. Ngay cái câu cuối này chúng ta phải nghĩ đấy các anh chị. Chúng ta lại cần phải lo lắng rằng nếu người không làm cho chúng ta hoảng lên khi chúng ta đã có thể hạ thấp sứ điệp của người xuống. Đấy, nếu chúng ta cứ được may lành thì chúng ta tưởng Chúa là ngon. À, Chúa là như vậy. Chúa luôn luôn thương yêu, không bao giờ trở thành con ma, không bao giờ chết trên thập giá, không bao giờ thế nọ thế kia. Nhưng mà đến lúc Chúa vác thập giá tới với chúng ta, Chúa không còn hình tượng gì nữa, Chúa bị loại ra khỏi nhân sinh, thì chúng ta
đóng đinh nó vào thập giá.
Hắn không phải là vua của tôi, tiền mới là vua của tôi, tự do mới là vua của tôi, ý riêng mới là vua của tôi, thế gian mới là vua của tôi, Satan mới là vua của tôi. Khi chúng ta phạm tội, tội trọng hay tội nhẹ, chúng ta đều hô lên như vậy, đóng đinh nó vào thập giá, xuất phế Chúa liền. Chúa ban ơn cho chúng ta thì Chúa mới là Chúa của chúng ta. Chúa thử thách chúng ta thì Chúa bị đóng đinh liền. Chúng ta hãy nghĩ lại đời sống đạo của chúng ta tới đâu rồi. Và chúng ta cứ hay nói là ngày nào không đi lễ không chịu được. Nhưng mà chúng ta thử hỏi coi, khi Chúa thử thách chúng ta cả không chịu được, thì chúng ta, những cái đạo đức của chúng ta hay đặt lại vấn đề. Rồi, bây giờ em xin trở lại từ đầu. Chúng ta thấy những cái người môn đệ hôm nay trong bài phúc âm bỏ Chúa không? Đấy, họ cũng theo Chúa đấy, cũng đạo đức tốt đẹp lành đấy. Gặp những cái trái tai gai mắt qua cái bài giảng về bánh sự sống thì họ làm sao? Úi dồi ôi, cái lời này trói tai quá, ai nghe cho được. Thế là họ bỏ Chúa đi. Bỏ Chúa đi thôi. Đấy, thấy không? Khi Chúa làm cho họ hoảng lên thì họ bỏ Chúa mà đi. Thì như vậy là tiêu tùng. Thì như vậy họ theo Chúa với tư cách gì? Với mục đích gì vậy? Họ chỉ muốn thấy những sự lạ lùng Chúa làm. Họ chỉ muốn thấy trừ quỷ. Họ chỉ muốn thấy Chúa chữa lành. Họ chỉ muốn Chúa được vinh quang vào thành Jerusalem. Chỉ muốn thấy Chúa nghĩa là dẹp yên báo tố. Họ chỉ muốn thấy Chúa làm cho người kẻ chết sống lại. Thế thôi. Ngoài ra, nếu mà Chúa nói cái gì không hợp ý của họ, nếu mà Chúa làm gì trái mắt của họ, họ cho Chúa ghen liền. Họ mới là Chúa, chứ không phải là Chúa. Họ cho Chúa là ai, Chúa phải đúng là người đó, thì mới là Chúa của họ. Chúng ta cũng vậy thôi, không khác tí nào cả. Chúng ta cũng đang tôn thờ ngẫu tượng mà chúng ta không biết thôi. Ở chỗ là hễ mà chúng ta được Chúa ban ơn thì chúng ta theo Chúa. Nếu mà Chúa thử chúng ta, cho Chúa ra, đóng đành Chúa. Thì đấy, chúng ta thờ ngẫu tượng. Chúng ta cho Chúa không phải là con ma, không phải là kẻ mà bị đóng đành không xuống khỏi thập giá, không thể xuống khỏi thập giá. Chúng ta cho Chúa là người nói là uy quyền chỉ có biến hình trên núi Tabor thôi, chứ không có giang tay chịu chết trên cây thánh giá ở trên đồi Can Vẻ. Thật sự chúng ta hay bị lầm cái đấy lắm các anh chị, chỉ ham những cái mà những cái quyền thế thôi, những cái mà chúng ta không làm được. Chúng ta hãy coi chừng nhé, hãy coi chừng. Thật sự là bây giờ hay bị lắm các anh chị ạ. Gần đến ngày tận thế rồi càng có những sự lạ xảy ra đấy các anh chị ơi. Thật sự là như vậy, Chúa đã cảnh báo chúng ta rồi. Ở trong Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 24 đấy. Vào những ngày ấy, nhiều tiên tri giả và Kitô giả xuất hiện, làm được những việc rất là lạ lùng, đánh lừa được nhiều người, đánh lừa được chứ, chứ không phải là sẽ đánh lừa đâu. Chú không dùng cái đó, chú dùng là đánh lừa được. Có nghĩa là nhiều người sẽ bị lầm lạc bởi những cái đó, bởi những cái đó. Tại vì sao vậy? Tại vì những cái đó nó hợp với con người khổ vậy, hợp với con người, do đó con người chỉ có theo những cái đó thôi, chứ không theo cái gì ngược ý mình. Đấy này, Đức Thánh Cha nói này, ngay cả đến hôm nay đây, việc Thiên Chúa mặc khải nơi nhân tính của Chúa Giêsu vẫn có thể gây ra tệ hại và không dễ gì chấp nhận đâu. Đó là những gì Thánh Phaolô gọi là cái điên rồ của Phúc Âm trước mắt những ai tìm kiếm các phép lạ hay những gì là khôn ngoan trần thế. Chúng ta hãy nhớ kỹ là cái quái gở của Phúc Âm, cái điên rồ của Phúc Âm giống như là bài giảng hôm nay của Chúa Giêsu làm cho các môn đệ, nhiều môn đệ bỏ Chúa mà đi đó. Mà Chúa không hề đính chính để kéo họ lại nha. Họ theo Chúa chứ không phải Chúa theo họ nha. Chúng ta được Chúa gọi thì được Chúa chọn thì cứ việc theo. Nếu chúng ta không theo nữa, cứ việc bỏ Chúa mà đi. Chúa không theo chúng ta. Chân lý là chân lý. Chân lý không có theo con người, mà con người phải theo chân lý. Chúa là chân lý. Do đó Chúa không có thể mà lấy chân lý mà chiều theo mỗi người. Vậy thì bao nhiêu là chân lý? Mỗi người một ý là một chân lý à? Vậy thì nó là bao nhiêu chân lý vậy? Bây giờ 8 tỷ người, vậy 8 tỷ người là 8 tỷ cái chân lý à? Làm sao mà được? Chỉ có một chân lý thôi. Ai sinh ra cũng phải theo cái chân lý đó thì mới được cứu rỗi, thì mới được sự sống. Đó là theo Chúa Kitô. Bởi thế nên Chúa hữu đính chính đâu. Không hề đính chính, không hề mị dân. Có nghe được, có theo được thì theo, không theo được thì thôi. Đấy. Và hơn nữa là các ngươi theo ta được đó. Đừng có mà hòng. Theo tính tự nhiên không có theo được đâu. Chính trong bài Phúc Âm, bài giảng trên núi đó, Chúa nói hai lần. Lần đầu là cái gì? Và lần sau là cái gì? Cả hai lần Chúa đều nói là nếu cha ta không lôi kéo, không ai có thể đến được với ta. Thấy không? Vậy thì những người bỏ đi đó là Chúa cha không lôi kéo rồi. Có nghĩa là không được chọn. Đã theo Chúa đó nhưng mà không được chọn. Có vậy thôi, không xứng đáng để Thiên Chúa ban Thánh Thần cho. Bởi vì Chúa Cha lôi kéo đây có nghĩa là Chúa Cha ban Thánh Thần cho. Thánh Thần thúc đẩy họ, soi sáng cho họ để họ nhận biết Chúa Kitô mà theo Chúa Kitô. Nhưng đây không được Chúa Cha lôi kéo, không được Chúa Cha ban Thánh Thần cho để thúc đẩy họ, soi sáng cho họ để họ nhận biết Chúa Kitô mà theo Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Giêsu nói là đừng lấy của thánh mà ném cho chó, đừng lấy ngọc trai mà quăng cho lợn. Thì những cái con người bỏ Chúa đi đó thì đáng thương. Cũng có thể họ là chó hay là lợn chăng? Không biết. Bởi thế nên nếu chúng ta đang là con của Thiên Chúa đây mà chúng ta động một tí phản bội Chúa, động một tí bỏ Chúa đi vì không hợp với chúng ta, hãy coi chừng. Chúng ta có thể là chó hay là lợn đấy. Bởi vì những cái mà quý giá Chúa ban cho chúng ta, lời Chúa cho chúng ta mà chúng ta không chấp nhận thì đó chỉ có chó với lợn nó mới không quý những cái đồ thánh với lại đồ ngọc quý thôi. Nó đi tìm những cái quý ở chỗ khác, tiền, rồi quyền, rồi tình, rồi dâm dục, rồi đủ mọi thứ trên trần gian này, những cái làm cho họ hư đi đời đời. Nguy lắm các anh chị ơi, bài huấn từ truyền tin này của Đức Thánh Cha đâu có thường đâu. Nhắc cho chúng ta toàn là những chân lý đời đời, là những cái rất là khẩn thiết cho đời sống Kitô hữu chúng ta đấy. Mỗi tuần chúng ta được nghe và em cố gắng em dẫn giải thêm để cho chúng ta thấm thía những lời của Đức Thánh Cha, những chân lý rất sâu xa Đức Thánh Cha nói cho chúng ta trong những cái bài huấn từ truyền tin như thế này. Và chúng ta hãy nhớ rằng, hãy nhớ một điều là con người tự nhiên chúng ta nó xu hướng về những cái đường rộng, những cái dễ chịu, những cái không có trái ý trong đó, rồi những cái được thỏa mãn hưởng thụ, chứ không có vấn đề phục vụ, không có để cho đi, không có vấn đề là tha thứ. Nó đi chỉ tìm những cái gì quyền bính, danh tiếng, nổi tiếng, thế thôi. Bởi thế nên nó dễ bị ma quỷ đánh lừa. Eva, Adam, chúng ta thấy không? Eva được nâng lên bằng Thiên Chúa thì còn gì bằng nữa. Thế là gì? Bị lầm liền. Đấy, nó đánh đúng tim đen của con người, và con người cứ thế mà theo. Và theo nó rồi thì đi đâu? Bị lầm thôi, bị chết thôi. Nếu chúng ta đi tìm kiếm những cái mà bằng Thiên Chúa thì chúng ta vẫn mang cái DNA của Eva đấy. DNA của Eva đấy nguy vô cùng. Bởi thế nên chúng ta hãy tìm những cái ngược lại, tìm đường hẹp. Chính Chúa Giêsu đã đi vào đường hẹp. Chính cửa nước trời rất là nhỏ bé, mà những người tự cao, tự đại, tự mãn không làm sao chui lọt những cái cửa đó được. Chúa nói ở Phúc Âm Thánh Luca đó, nhiều kẻ muốn vào mà không được. Tại vì sao vậy? Pha-ri-siêu luật sĩ họ cũng muốn được cứu rỗi vậy, họ muốn vào vậy, nhưng mà họ vào không được. Ở chỗ nào? Ở chỗ họ tự cao, tự đại, họ cho mình là công chính, họ khinh người khác, thì làm sao họ vào được? Trong khi đó, Chúa lại hạ mình xuống, Chúa lại trở nên máu và thịt, mà họ khinh máu và thịt, thì làm sao họ có thể vào được nước trời cơ chứ? Cho tới ngày nay cũng vậy, các anh chị ơi, kinh nghiệm cho chúng ta thấy đó. Con người ta cứ thích những cái thoải mái, đường rộng thôi, còn đường hẹp không có chấp nhận đâu. Thế mà Chúa tới làm cho chúng ta hoảng lên bởi những cái đau khổ thử thách, thì chúng ta đóng đinh Chúa liền. Đóng đinh Chúa liền. Chúng tôi không có một vua nào khác ngoài Xê-gia. Đóng đinh nó. Thế thôi. Bởi vì chúng ta muốn uy quyền của Xê-gia. Tôn Xê-gia là thế gian này làm vua, là Sa-tan làm vua, ý riêng của chúng ta làm vua, chứ Chúa Kitô không là vua của chúng ta. Bởi thế nên Chúa Kitô không làm vua chúng ta thì ai làm vua? Satan. Và nguy hiểm lắm các anh chị ạ. Bởi thế nên chúng ta hãy tìm kiếm những cái sự thấp hèn. Bởi chính Thiên Chúa là đấng cao cả vô cùng đã chọn cái thấp hèn, sống cái thấp hèn. Thì chúng ta, tự chúng ta không lên trời được, thì Chúa đã xuống thế gian này ở với chúng ta để đưa chúng ta lên. Thì chúng ta đâu có cần nhìn lên trời và cứ vậy mà tìm cách để lên trời. Chúng ta hãy nhìn xuống đất để thấy chính Thiên Chúa đã hạ mình xuống, để gặp chính Thiên Chúa nơi trên trái đất này. Đó là nơi Chúa Giêsu Kitô, nơi thịt và máu của Chúa, nơi một con người thật mang tên lịch sử là Giêsu Nazareth. Đó là một nhân vật lịch sử, chính là Thiên Chúa làm người đó. Hãy tới gặp Ngài, hãy gặp Thiên Chúa nơi Ngài. Đây là nơi này ấy. Thiên Chúa đã biến mình thành thịt và máu, Ngài đã hạ mình xuống tới độ trở thành một con người như chúng ta. Ngài đã khiêm hạ tới độ gánh vào thân mình những đau khổ và tội lỗi của chúng ta. Và vì thế Ngài xin chúng ta đừng tìm kiếm Ngài ở bên ngoài đời sống và lịch sử, mà ở nơi mối liên hệ với Chúa Kitô cũng như với anh chị em của chúng ta. Con đường dẫn đến cuộc gặp gỡ Thiên Chúa là ở nơi mối liên hệ với Chúa Kitô cũng như với anh chị em của chúng ta. Đấy, chúng ta hãy nhớ kỹ như vậy. Chúng ta chỉ gặp được Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô và anh chị em chúng ta mà thôi. Mà Chúa Giêsu Kitô đã đồng hóa với anh chị em của Chúa rồi. Chàng Sao Lê bách hại Kitô hữu thì Chúa Kitô đã quật chàng ngã và nói: tại sao người bách hại ta? Chúa Giêsu Kitô đã đồng hóa với lại Kitô hữu của chúng ta nói riêng và tất cả những ai hèn mọn nhất trên thế gian này nói chung. Và vì thế nên chúng ta không làm ơn hay là làm ơn cho một trong những người bé mọn bằng cách cho họ ăn, cho họ uống, cho họ mặc, thăm viếng họ khi tù đầy, rồi thăm viếng họ khi bệnh tật, thì là chúng ta làm cho chính Chúa hay là không làm cho chính Chúa Kitô. Do đó nên chúng ta hãy tìm Chúa ở nơi những cái thịt, những cái máu, những cái tầm thường, những cái mà thế gian khinh khi, thì chúng ta mới gặp Chúa ở đó. Và bây giờ áp dụng vào cái đời sống đạo của chúng ta thấy gì? Đây là những dấu chỉ cho chúng ta thấy là những người không gặp Chúa Kitô hay là gặp Chúa Kitô. Thánh Gioan Tông Đồ ở trong thư thứ nhất, thứ hai và kể cả thư thứ ba của Ngài đều nói tới là những cái tên phản Kitô. Những cái tên phản Kitô là cái gì? Ngài định nghĩa là không chấp nhận Chúa Kitô đến trong xác thịt. Là không chấp nhận Chúa Kitô đến trong xác thịt. Có nghĩa là không chấp nhận Chúa Kitô nhập thể. Cái điều này quá rõ ràng là các anh chị. Chúng ta hãy nhớ đến có con rồng đi. Con rồng tiêu biểu cho ai? Cho chính Lucifer là đệ nhất thần. Là một thần nghĩa là cao nhất trong các thần thiên thần trên trời. Nó có chấp nhận Chúa Kitô nhập thể không? Nó có chấp nhận vị Thiên Chúa nhập thể không? Không. Nó rình trước người nữ sắp sinh con để nuốt đứa bé khi đứa bé được sinh ra. Đấy, nó không chấp nhận mầu nhiệm nhập thể. Bởi thế nên tất cả những ai phản Kitô, cũng nghĩa là tay sai của nó hay là theo nó đó, đều không chấp nhận Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt. Có nghĩa là không chấp nhận Chúa Kitô bằng xương bằng thịt, không chấp nhận một vị Thiên Chúa bằng xương bằng thịt, không chấp nhận. Và bây giờ áp dụng vô thì chúng ta thấy rằng vào chính lúc này đây, vào chính sau khi Chúa Giêsu lên trời rồi, thì tất cả những ai không chấp nhận thánh thể, mà thánh thể chính là thịt Chúa, máu Chúa, là những người phản Kitô, là chính những tên phản Kitô đó mới không chấp nhận Chúa Kitô nhập thể, không chấp nhận một Thiên Chúa nhập thể có xương có thịt giống như họ. Thánh thể là một, rồi là những con người không chấp nhận Đức Mẹ Maria và lại còn chống đối Đức Mẹ, lại còn bài bác Đức Mẹ nữa, thì đấy cũng là những tên phản Kitô. Bởi vì sao vậy? Đức Mẹ đã sinh ra Chúa Kitô bằng xương bằng thịt. Đức Mẹ đã sinh ra một vị Thiên Chúa nhập thể có xương có thịt, có máu. Mà bây giờ họ không chấp nhận Đức Mẹ, có nghĩa là họ không chấp nhận, họ từ chối, bà không phải là người sinh ra Thiên Chúa được. Thiên Chúa không thể nào có máu có thịt. Theo những người không tôn sùng Đức Mẹ, có nghĩa là những người không tin Đức Mẹ, không chấp nhận Đức Mẹ, đã phá Đức Mẹ, đều là những tên phản Kitô. Đó là thứ hai. Thứ ba là gì? Những người chống đối Đức Giáo Hoàng. Chúa Kitô vẫn hiện diện nơi giáo hội qua vị chăn chiên thay thế Ngài đang ở trên trần gian qua mỗi thời đại đây. Mà vị đó cũng có xương có thịt. Đó, sống động có xương có thịt. Và chính Chúa Kitô đang sống trong xương thịt của người đó để điều khiển giáo hội đây. Mà chúng ta không chấp nhận cái vị giáo hoàng đó, chống lại giáo hoàng đó, đó là những tên phản Kitô. Không chấp nhận Thiên Chúa sinh ra làm người, có xương có thịt như họ. Rồi cái gì nữa? Đấy là thứ ba. Thứ bốn là những tên phản Kitô là những tên khinh những người nghèo. Phá thai là một, rồi như là bóc lột là hai, đàn áp là ba, các thứ đối với người nghèo, bởi vì chính Chúa Kitô ở nơi những người nghèo đó, đồng hóa với những người nghèo đó, những người anh em hèn mọn đó. Mà bây giờ họ không chấp nhận những cái con người đó là họ không chấp nhận Chúa Kitô, không chấp nhận một Thiên Chúa xuống thế làm người có xương có thịt, mà bây giờ đang ở nơi những con người hèn mọn đó. Đó, bốn cái điều đó để cho chúng ta thấy được ai là phản Kitô, chúng ta có phải là phản Kitô không. Nếu chúng ta không chấp nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, không tin Chúa Giêsu Thánh Thể, không có tôn sùng Đức Mẹ, còn đả phá nữa, rồi không có tuân phục Đức Thánh Cha mà còn chống đối nữa, rồi không có yêu thương kẻ nghèo, giúp đỡ cho kẻ nghèo, mà lại còn khinh dễ họ, đàn áp họ nữa. Đấy, bốn cái dấu hiệu đó là cho chúng ta thấy được chúng ta có thật sự là phản Kitô không. Nếu chúng ta làm thì chúng ta là phản Kitô. Còn nếu chúng ta sống ngược lại là chúng ta theo Chúa Kitô bằng xương bằng thịt, là vị Thiên Chúa xuống thế làm người có xương có thịt như chúng ta, và chính xương thịt đó là bánh ban sự sống đời đời. Amen.